Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Lý do là giờ là tham vấn. Trước khi bắt đầu thầy hỏi trước. Buổi sáng thầy đi tuần thấy cô Diệu Thảo ngồi thiền mà thấy cô hoan hỷ quá, cười hay là khóc. Tôi không biết là cô cười hay cô khóc. Thầy nghĩ là cô cười, nhưng mà có thể là cô khóc, đặc biệt không ra nước mắt. Thầy nói enjoy tức là mình thưởng thức cái hơi thở thôi. Cái chữ đúng là enjoy breathing, tức là thưởng thức hơi thở. Còn cô vọng tưởng, cô nghĩ đến chuyện vui rồi cô cười đến nỗi mà cô cười nhe răng mà chỉ thiếu điều là ha hả thôi. Cái đó là cô vọng tưởng, tức là cô ngồi cô nghĩ đến chuyện sạc lô này là này kia, rồi cô ngồi thiền cô cười hết đến chuyện sạc lô, xong rồi cô nghĩ đến chuyện khác, cô ngồi thiền cô nghĩ, xong rồi cô cười, trời ơi ngồi thiền sướng quá. Không có, đây là lộn rồi. Hưởng hơi thở mình cảm thấy an lạc thoải mái thôi. Cái này nó gọi là cung tông tâm mong thôi, cung tông là sự hài lòng thôi cô. Thế còn cô vui mà cô cô nguyên giác. À, quý vị nghe cô Nguyên Giác nói hỏi rồi ha. Cô scan tức là rà đó, thì rà phía trước, khi rà phía trước thì cái đầu nó cong bên trước, rà bên trái thì cái đầu nó nghiêng theo bên trái, rà bên phải thì nó nghiêng theo phải, rà phía sau nó có ngửa đằng sau không? Không biết, chưa. Cái đó là tại vì cô chưa quen dùng cái tâm, cô dùng cái mắt, hiểu không? Dùng cái mắt này nè mà mình nhắm, nhưng mà mình vẫn vận dụng. Quý vị không có quen, quý vị chưa quen dùng cái tâm, dùng cái tâm để nhìn chứ phải dùng cái mắt này. Cho nên khi mà xưa nay mình không quen nhìn bằng cái tâm mà mình nhìn bằng mắt, cho nên khi mà mình nhắm mắt rồi mà nói chú ý xuống cái rốn, mắt nhắm mà chú ý xuống cái rốn, cái đầu vẫn để nguyên, dùng cái tâm mình nó đi thôi, cho cái tâm đi thôi. Cô tập cái tâm, nhớ lại là cái tâm đi, cái tâm ra chứ không phải con mắt. Mà hiện thời là tại cô quen là cái tâm nó đi theo con mắt, cho nên khi nó bên trái là giống như mấy người cũng vậy đó, là nói là chỉ như là chính vì những người mà ngồi thiền cũng vậy, nó buồn ngủ đó, chú vào bụng đó thì người ta cúi xuống vậy, cho nên phải nói chú ở đây, người ta ngửa lên, nhưng mà hai con mắt này nè nó chiếu vào đây thì mấy cái ne optic rồi đó, nó chú vào một điểm thì giống như mắt lé vậy đó. Thì mặc dù mình nhắm mắt chú ở đây thì hội nhức đầu, tại vì họ dùng hai con mắt để chú vào đây, nhưng mà mình không phải vậy, mình dùng cái tâm thôi, nhớ tâm. Mà tâm nó rất là nhẹ nhàng thoải mái, nhớ dùng cái tâm thôi. Cho nên khi mà những người tối nào ngủ không được á, thì quý vị cũng scan nằm trên giường, cái này gọi là thiền nằm, gọi là ngọa thiền, ngồi đó là tọa thiền, còn nằm á là ngọa thiền, còn đứng á là trụ thiền, đi là hành thiền. À, thì hiện thời chúng ta chỉ có biết là tọa thiền với lại hành thiền thôi, tức là ngồi và đi thôi. À, sau này nếu có dịp thì cho quý vị trụ thiền với ngọa thiền, nhưng mà ngọa thiền nguy hiểm lắm, ngọa thiền một hồi là ngáy hết, tại ngồi không đã có người ngáy rồi. ngồi không mà đã có ngáy rồi, mà nằm là thôi là ngáy luôn à. Bên này là stereo, bên này này ra cái xong đến bên này về cái hai bên rồi quay lại. Trụ thiền tức là đứng. Hồi đó thầy tu đi đứng ngồi thì đứng một tiếng đồng hồ rất là khó chịu. Lúc đó thầy tưởng tượng giống như là những anh lính mà bên Birmingham á, ở bên Birmingham Palace của nữ hoàng đó, đứng yên vậy nè, thì cái này cứ đứng yên vậy đó, đứng về chú tâm, chú đứng một hồi nó sẽ có cảm giác rất là khó chịu, khó chịu ở dưới chân. Mà đặc biệt hơn nữa là lúc buổi tối mình buồn ngủ đó, mình buồn ngủ mà cứ đứng đó, ngủ gục thì quý vị ngồi quý vị còn giật một cái, mình đứng ngủ gục không khó lắm, người nó rất là khó chịu à. Thì cô nhớ dùng cái tâm, mỗi lần cô cảm thấy cái đầu mình nó nghiêng thì mở mắt ra coi có nó đúng nghiêng không, nó nghiêng thì chỉnh lại, xong rồi nhớ nói là dùng cái tâm nhìn thôi. Cái tâm nhìn đó là sao? Chỉ tập nghĩ tới cái đó thôi, đừng có nhìn nó, nghĩ tới thôi, nghĩ tới khúc này, khúc này, khúc này đi xuống yeah. Rồi cô Denise, nó quay đúng một vòng là một giây. Cô yên trí, cô cảm thấy nó quay nha, bên ngoài cô mở mắt ra nó không có quay. Rồi, thầy trả lời cho cô. Cái đó là cái gì quý vị? Luân xa và những luồng khí. Thì khi mà bắt đầu cô chú ý nhiều rồi đó, thì cô bắt đầu cái chánh niệm của cô là một, với lại hai nữa là gọi là cái nhạy cảm, cái sensitivity của cô nó tăng trưởng. Thì lúc đó cô bắt đầu cảm nhận được những cái lực của những luân xa nó quay à. Những luân xa nó quay thì thường thường cái luân xa nó quay nhiều kiểu. Thì ban đầu là thật ra đúng ra là nó quay như vậy, nên là quay đúng là nó quay như vậy, quay quay trước mặt cô vậy đó. Không, đúng rồi, nhưng mà thầy nói là cái kiểu quay như vậy đó, nhưng mà nó quay từ bên trong ra, nhưng mà cô cô nhìn thấy là nó quay, cô cảm thấy cho nên cô thấy nó vậy. À được rồi, không sao. Nhưng mà thầy nhắc lại lần nữa là mỗi một thời thiền là một kinh nghiệm khác nhau. Bây giờ mình thấy như vậy, tí nữa mình ngồi mình lại thấy khác, cho nên mình đừng có chờ là mỗi lần mình trở lại là mình lại muốn chờ thấy cái đó. Nhớ cái điều đó, đừng có bao giờ chờ hết á. Luôn luôn là để tâm tự nhiên, cái gì xảy ra thì ghi nhận thôi. Cô muốn nó quay mạnh thì cô muốn đi theo nó thì cứ để cho nó theo, còn nếu không cô cũng nhìn nó thôi. Tại vì nó quay, nó là cái thể vi tế, nó đang quay bên trong. Nó đang quay bên trong cho nên nhiều khi cô tưởng cô là nó, cho nên cô muốn quay theo, nhưng mà à đúng rồi, tại vì cô bắt đầu chú ý nó, cô nhìn thấy thì nó không sao hết. Thì khi mà nhạy cảm thì bắt đầu nhìn thấy. Còn có những người khi cô khá hơn nữa đó, có những người người ta tu tứ niệm xứ mà ta ngồi trong thiền đường đó, người ta không những nhìn thấy luôn nha, cái này là cô cảm thấy, còn có người nhìn thấy luôn. Và cái người đó là tới mức mà xong rồi họ tu tập xong họ mở mắt ra, họ nhìn thấy luôn xa của người khác luôn. Rồi minh nhập. Thường thường á, sáu trần á, sắc thanh hương vị xúc pháp, thì tùy lúc, những lúc mà mình ngồi im mình đóng lại đó, trong ngày thường thường á, là hai cái căn mà nó làm việc nhiều nhất là mắt và tai. Khi nó đập vô mắt mình, tai vô, là hai cái căn mà nó làm việc nhiều nhất, nó mạnh nhất. Chỉ trừ khi nào mình ngồi thiền á, thì mình nhắm lại, tai mình không có để ý nữa, mình chú vào cái thân. Thì khi đó cái thân, coi như thân căn, nó hoạt động mạnh nhất. Thì tùy lúc, lúc mình coi cine, mình đang ngồi coi Paris by Night, Thúy Nga gì đó, thì nhiều khi mình quên cả ngứa, hay là đang coi phim gì hay quá đó, mình quên cả ăn. Tại vì lúc đó là cái mắt này nó đang làm việc, thì lúc đó sắc trần nó mạnh nhất. Thì không có lúc nào, không phải cái nào cũng mạnh, tùy trường hợp, tùy thời. Ngay bây giờ mình ngồi thiền, mình nhắm mắt lại, cho nên những cái cảnh bên ngoài nó không có gọi là nó tiếng Tây là prendre dessus, nó là mạnh hơn. Rồi mình không thèm để ý đến tiếng bên ngoài nữa, ai hoi mà kệ. Nhưng mà đến ban đêm mình ngủ mà người kia ngáy một chút hay đồng hồ kêu tích tắc một chút là lúc đó là cái nhĩ căn nó hoạt động rất là mạnh. Còn ban ngày thường thường là cái nhãn căn này hoạt động mạnh, mình nhìn. Cho nên cái lúc này tại ngồi thiền thì anh cảm thấy là cái thân căn nó mạnh. Không phải vậy. Nhất là những lúc mình đau thì mình cảm thấy là thân căn nó mạnh, nhưng mà không phải, tùy lúc. Rồi cô Tâm đi thoại. Cô hỏi là chữ ra đó là scanne hay là mình xài cái chữ ý thức? Ý thức được không? À, trả lời là được. Tập ý thức cái tức là lúc mình tại thầy xài cái chữ ra cho dễ, nhưng mà quý vị có thắc mắc là rất là đúng. Tức là mình đi tới đây, cái tâm mình nó đúng là cái tâm mình nó đi tới đây, nó đi tới đâu thì nó ý thức nó biết tới đó, biết cái gì đang xảy ra lúc đó, thì xài là ý thức cũng được. Tức là dùng cái tâm mình, nói đúng ra là cái tâm nó đi, thì quý vị gọi là cái tâm nó đi, hay là tâm nó scan, tâm nó rà, tâm nó quét, hay tâm nó ý thức cũng được, giống nhau. Chữ nó nghĩa giống nhau, nó đi tới đâu thì nó ý thức tới đây. Tập ý thức từng khúc. Không, mở mắt, tại khi mà mở mắt ra cái ý thức nó bị phân tâm. Tại vì khi mở mắt ra đó là mình nhìn thấy cái gì trước mặt đó, là tâm thức nó chạy ra đó rồi. Thì khi mà nó ra, nó đi tới đây đó, thì cái đây đó mình biết có phân nửa thôi, tùy cái tâm mình. Có gì không? Tức là bây giờ thầy nhìn cô này, nhìn cô Liên Hương đi, nghe không? Thầy nhìn cô, nhưng mà bây giờ cùng lúc đó thầy nhìn, vừa mới nhìn thấy cô Thanh Lương quay ra ngó rồi quay lại, phải vậy không? Đó, thấy không? Cô không biết, thầy nhìn cô, nhưng mà cô Thanh Lương làm gì đó, vừa quay nhúc nhích thầy vẫn thấy hết, nhưng mà bị phân tâm rồi. Đến khi mà muốn hoàn toàn chú ý vào cô này đó thì thầy phải lại gần, lại triệt lại gần cô này, lấy đồ che hết thì thầy không nhìn thấy cái kia. Cho nên khi mà mình mở mắt đó, cái tâm mình đi tới đâu đó thì mình vẫn có thể biết được. Giờ thầy để đây thì có thể đi biết được, nhưng mà cùng lúc đó những cái gì xảy ra trước mắt đó thầy cũng biết luôn, thì cái tâm nó bị phân ra, nó bị phân tán ra, nó không có chú ý hoàn toàn vào đây. Cho nên nếu mà trường hợp quý vị buồn ngủ lắm thì mở mắt ra, hít thở 2-3 hơi cho tỉnh ngủ đã, xong rồi lại nhắm mắt lại làm tiếp. Khi nào buồn ngủ lại mở mắt ra cho nó tỉnh rồi làm tiếp, chứ đừng có vừa mở mắt vừa làm vậy thì cái tâm nó bị chia làm hai, một cái nó vẫn nhìn cái kia, một cái nó vẫn đi cái này. Nếu mà buồn ngủ thì làm cho nó hết buồn ngủ xong rồi làm tiếp. Còn nữa, anh Tâm Thành nói là ra từ trên đầu ra xuống tới mũi, cái nông đi nữa, đứng cái máy scan này tệ hơn của cô Minh Giác nữa. Nó ra từ trên này nó xuống tới mũi, cái nó đứng luôn là nó không đi được. Là vậy đó quý vị. Máy ra nó tới được cái mũi, cái nó đứng luôn. Phải vậy không? Không đi được nữa, bảo đi tiếp không đi được nữa. Máy này nó cũng lạ, tại vì chỗ này nó bị hóc, ngang mũi nó bị hóc.
Mới đầu con ra không đúng mà thì nó đi hết. Nhưng đến lúc mà cần dùng tâm đó, thì bắt đầu nó lăn tăn trên cái tháp đó. Cái giờ bắt đầu thì đi xuống từ từ, nó đi thì tới ngay đây ấy, nó giống như là nó một cái xích lô đấy, nó phóng ra nó thì là nó cứ giữ cái máy scan của con là tới đây rồi đi, không có cách nào đi nữa. Thì bắt đầu con ra từ đằng sau nó không cho, nó cứ ở đây nó phóng xích lô ra. Rồi tay con thì cái gió nó thổi vậy này, nó êm lắm, cứ theo cái hơi thở của con, khi muốn con hết cho rồi thì chưa tay mà thả.
Máy scan của anh rất đặc biệt, vừa đắt tiền mà vừa học đủ thứ, cũng phải scan tốt lắm, mà chỉ từ đến đây thôi, nó không muốn đi xa hơn. Không sao, trường hợp đó thì nó không cho anh đi thì anh đi tới đây là anh lại đi trở lên lại làm tới làm luôn rồi, để cho nó thông từ từ nó sẽ đi. Trường hợp này đó, thì anh thử gọi là bypass. Bypass tức là anh thay vào anh bắt đầu từ đây ha, xuống từ đây thì nó không đi được nữa, anh nhả ra, anh bắt đầu đi từ bụng, bắt đầu đi từ bụng liền, anh hít thở, anh lấy cái tay để bụng, xong bắt đầu phồng xẹp, chú ý cái bụng nó phồng xẹp đã. Khi anh thấy được sự phồng xẹp rồi thì anh bắt đầu start từ đó, bắt đầu từ đó đi xuống, coi như mình bypass khúc này. Khúc này nó không qua được, nó nhảy luôn tới khúc này đi. Dạ, anh làm thử cái đó. Vì thấy máy scan này cũng đặc biệt ha. Nó không phải là muốn đi đâu đi à, anh muốn đi tới mà đi không được. Lạ đó. Đi tới đây đứng à. Yeah. Rồi, thôi cô Diệu Tú. Cô nhìn cái đau mà cô nhìn sao? Nếu mà cô nhìn, cô vẫn nhìn nó, thí dụ như là cái đau từ đây đến đây đi, thì cô nhìn nó, cô vẫn nhìn khúc này, vẫn đi tới, đi tiếp, rồi xong phải đi qua luôn. Lại đừng có chú ở nó lâu quá, chú lâu quá đó thì nó cứ tiếp tục nó đau thêm. Cô phải ráng nhìn nó ra, nó xong rồi phải đi tiếp. Có mấy người trước đã làm rồi, đi tiếp rồi cô trở lại thì cô sẽ thấy cái sự khác biệt của nó. Còn cô đứng đó cô chờ hoài thì nó tăng giảm thì thằng càng ngày nó càng tăng giảm thì nó càng làm cô đau thêm mà cô chịu không được. Đã. Còn bây giờ đau thì mình có quyền đứng đó nhìn, cho cô nhiều lắm là 5 phút thôi hay là 2-3 phút là nhìn nó, còn chút xíu xong rồi phải đi. Cái phải đi nó là sao? Cái phải đi mới là detaché, là xả. Còn cô đứng lại là cô dính mắt rồi. Cô nói đứng lại nhưng mà không dính mắt. Đứng lại là dính mắt rồi. Tại đứng đó là tại vì nó đau quá, nó không cho mình đi, giống như anh cái máy scan như kìa. Cái mũi anh nó nghẹt, mũi đây nó nghẹt, cho nên là tâm anh nó đi qua không được. Nó tới đây nó đứng rồi, không được. Cho nên sau đó là kệ nó, muốn qua không được thì giờ phải nhảy thẳng ra đây đi tiếp. Thì cô cũng vậy. Vậy cứ mặc kệ nó, đau thì đau nhưng mà cô cứ đi tiếp, thì tí nữa cô trở lại đó thì cô sẽ thấy cái sự thay đổi. Còn đứng nó nhìn nó thì nó khó thấy nó thay đổi. Rồi là Ngọc.
Con không thể đứng đâu. Chỉ có sự đau là không đi tiếp, và là tiếp thì bao nhiêu mà con cảm thấy lớn tâm nó bị thương tâm, tức là một nửa nó con cảm cái đau đó, một nửa nó là chịu tiếp.
Cái chính là anh vẫn phải đi tiếp. Mặc dù mình đi tiếp, cái đau vẫn còn đó. Một phần cái tâm nó vẫn biết là cái đau còn đó. Nhưng mà nếu mà mình chú tâm mình đi tiếp á, từ từ á, nó sẽ nhả ra, nó nhả cái phần kia ra. Được. Rồi cô Kim Tịnh. Tức là cô biết về anatomy, tức là cô đi từ tim xong cái chạy đang phổi. Phải hiểu, cô muốn nói là xuống tới đây đó là biết ngay khúc này có hai lá phổi, bên này có tim, xuống nữa là bên này gan, bên này bao tử, xuống nữa bên này ruột, bên này đởm, phải không? Tại tâm cô nghĩ cái đó phải không? Hay là tự cô nhìn thấy? Hay tâm cô nghĩ, tự nhớ lại là đây là chỗ này chỗ phổi. Khoan, cái này quan trọng. Thầy hỏi cho kỹ. Tại vì cô đi xuống, cô thí dụ như khúc này có hai phổi nè, cô lấy phổi ha. Nhưng mà cái này khi cô đi xuống đây là tâm cô nhớ lại khúc này là phổi, tại vì cô biết về anatomy, hay là cô nhìn thấy lá phổi đàng hoàng? Hay là tưởng tượng? Biết là không biết. Chính là cảm giác cái đau đớn gì không. Còn tùy sau này có những người nếu mà khá đó, khá tức là cái sensitivity mà cái tâm nó mạnh hơn đó, thì sẽ nhìn thấy rõ ràng từng bộ phận một. Và lúc cái đó là khác nha, là nhìn thấy rõ ràng từng bộ phận, bộ phận. Tại cái tâm nó đó, cái tâm và là cái tâm nhãn đó, càng ngày nó khai triển ra thì nhìn thấy rõ ràng. Còn thầy muốn hỏi cô là cô thấy hay là cô biết, giống như thầy cũng biết là mấy đây có mấy bác sĩ là biết là xuống chỗ này nó có cái chi huy là khúc này, nó như là hai cái cánh bướm, xuống này cái thymus ở đây, rồi bên này phổi nó có ba lá, bên này tim. Thầy nói ok, hai lá phổi, nhưng bên này nó có ba cái lobe. Thầy nói lại, bên này nó có ba cái lobe và bên này hai cái lobe. Đó, hai lá phổi nhưng bên này có ba, bên này có hai, tại vì sẽ có cái tim nó nằm ngay đây. Rồi nhìn vào cái tim nó có bốn cái show, bốn cái phòng, nhìn thấy rõ ràng không? Phải rõ ràng, tại cái này mình biết anatomy cho nên mình biết như vậy. Nhưng mà ý thầy muốn hỏi là cô biết như vậy tại vì quý vị rành về anatomy cho biết, hay là chính mắt mình nhìn thấy, mắt tâm á, nhìn thấy cái đó, hiểu không? Có thể sau này nếu mà người nào ra giỏi đó, cái tâm thức, cái tâm nhãn nó mở ra đó, quý vị sẽ thấy rõ ràng. Và khi đó, đó người đó tới tìm thầy đó, thầy sẽ giới thiệu quý vị sẽ trở thành bác sĩ hết sảy. Và lúc đó quý vị không cần thầy sẽ giới thiệu bệnh nhân tới, là quý vị nhìn vô cái là quý vị thấy nó ra làm sao liền, không cần là máy scan nữa. Còn khi mình scan như vậy mình già đó, giống như là thầy lấy cái thử khác, nhà quý vị buổi tối đó, quý vị để tắt đèn tối thui không sao hết, quý vị thấy không sao hết. Nhưng mà khi quý vị để tối rồi quý vị bật đèn pin, quý vị ra tới đâu quý vị thấy chuột nó chạy chạy dán chuột nó chạy. Nhưng mà quý vị tắt đèn đi mình đâu thấy gì, mở đèn pin lên ra tới đâu là thấy chuột dán chạy rầm rầm rồi đó, mà tắt đèn đi không thấy gì hết. Thì mình tắt đèn đi nó chả thấy, khỏe ru. Và khi mình ra tới đó thì những cái con kia đó hồi nãy nó đang nằm yên, vì ánh sáng chiếu tới thì nó hoảng, nó chạy. Mình đánh động nó vậy, đánh thức nó vậy. Khi mà chính bệnh nhân mình ra như vậy đó, là hết tất cả cái thân như vậy đó, mà tất cả những hành nghiệp nào trong người đó nó sẽ bị đánh thức dậy. Nên cô nói để nguyên nó không sao hết, do rà tới thì nó khô nè, nó ngứa nè, nó đủ thứ, thì đừng làm gì hết. Đừng làm gì hết thì những cái đó nó không trổ ra. Nó trổ ra mình mới có thì giờ mình mới gọi là purify nó. Bây giờ cô thấy nó, hôm nay là cô bắt đầu thấy nó ngứa, cô làm tiếp đi. Cô cứ làm 2-3 lần cô qua tới, đến một lúc nào đó nó hết ngứa, là coi như cái nghiệp khúc đó đó nó consomme. Nếu cô làm vậy đó là nó còn hoài, nên cô phải tiếp tục rà tới. Cô làm chừng 3-4 lần thì từ từ á, đến lúc nào nó cái ngứa nó hết thì coi như là cái hành nghiệp ngứa đó nó consomme, nó tiêu tan luôn. Không sao. Thì một buổi trung bình hôm nọ thầy ngồi cúng quý vị á, là thầy làm nhanh là mới có 3 lần. Rồi cô ăn ngọc. Dạ, đúng rồi. Dạ. Hôm qua tại vì thầy hiểu, hôm qua cô thở mạnh tại cô sợ, cô thấy lạnh cô thở sợ. Bây giờ cô hiểu được rồi, cô không cần sợ nữa. Ok. Dạ. Quý vị biết con người của mình đau tới mức nào thôi, mà tới mức đau quá chịu không nổi thì tim nó làm gì? Nó ngừng đập. Cái đó là cái cứu mình. Tại cái của mình đau tới mức nào thôi, mà đau mà hết mức chịu được nổi đó, khi mà bị tra tấn nó xẻo mình từng miếng đó, thì khi đau quá đó, thì cái tim nó chịu không nổi nữa, nó đứt thì mình mới chết được. Khi chết thì chết thì mình hết đau. Hết đau thì lúc đó là cái thần thức nó phải nhảy ra ngoài. bất cứ gì xảy đến qua Kilahi vào, nhìn là để đi tiếp, nhìn đi tiếp, chứ không phải đứng đây đau quá nhìn hồi để cho nó hết đau, hay là đau quá nhìn để nhảy ra ngó vô cho hết đau. Nhưng mình nhớ là cái mục đích là luôn luôn tránh cái chuyện là tìm đủ mọi cách để hết đau. Mình tìm mọi cách để hết đau là mình mắc kẹt rồi, mắc kẹt vào cái tham và cái sân. Nên cái ở đây là tập, mình tập để cho cái tâm mình nó trở nên bình thản đối với cái đau và cái không đau hay bất cứ gì xảy ra. Tập cái tâm như vậy thì đến khi mà mình chết hay sắp chết thì cái tâm mình mới nhìn cái sự chết một cách bình thản được. Mà khi chết mà nhìn cách bình thản như vậy là thiền sư thứ thiệt rồi. Rồi cô Thanh Lương, mời cô câu hỏi đặc biệt, câu hỏi độc nhất vô nhị mà câu hỏi chót luôn. Tức là cô mới phân nửa cái căng thẳng quá không đi tiếp được phải không? Nếu cô tới đây mà căng thẳng quá thì ngừng lại rồi đứng ngay chỗ đó, đứng ngay chỗ mà chỗ nào căng thẳng đó, đứng ngay chỗ đó cô có thể nhắc mình relax, xong mà dùng tâm thức nói mình nhẹ relax, ra lệnh cho nó nhả ra, nhả ra rồi hít thở cho nó đều đặn. Khi mà cảm thấy nó nhả ra rồi hay nó dịu lại rồi thì đi tiếp từ đó, đi tiếp chứ không có chạy lại từ đầu. Không, hết rồi, mấy cái nó hết rồi, hết làm cái đó rồi, dẹp rồi, không có mấy cái đó là của mấy ngày trước rồi, bây giờ là không có đụng vô nữa, không có đếm, không có kệ gì nữa hết á. Bây giờ vô đó là mới mà vô đó là mình nói 3 lần thôi, relax, respire, pompezia. Nhưng mà mình muốn làm gian thì mình làm chậm chút. Relax, làm thiệt là lâu, nghĩa là hơi thiệt là dài. Xong rồi respire, thì mình nói hít vào, thở ra kéo dài để thưởng thức là nói nhanh quá nó đi liền. Không plaisir, cho 3 hơi thôi, xong đó là bắt đầu ra. Không có đếm hơi thở, không theo dõi hơi thở, cũng không có niệm kệ, không gì hết, không có anh chú ở đây. Rồi bắt đầu chỉ có ra thôi, cứ ra tới, ra lui. Để tập luyện cho cái tâm mình tiếp tục bình thản mà đi, và không dính mắc gì hết, đi như dòng sông, cứ thế trôi chảy, không có cái gì mà nó cản mình được hết. Cứ thế mà đi, đi cứ thế mà đi thôi. Cái mục đích là để tập cho cái tâm mình trở nên vững mạnh, đến đâu cũng vững mạnh, phước đức của tự thân tới đâu cũng, mình cũng đến đâu cũng vậy, tâm mình tới đâu mình cũng bình thản, bình thản. Thì cái này là mình thực hiện kinh, thực hiện cái bài kinh, mình làm cho cái bài kinh nó trở nên hiện thực. Tức là này, mình học kinh và mình làm kinh cho nó sống, cho nó trở thành hiện thực, mình áp dụng đúng và thực hành cái lời Phật dạy. Mời quý vị hồi hướng. Nguyện hy đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.